Lăng Thiên Truyền Thuyết, chương 604, thay đổi bất ngờ, 1, gocchuyenaudio.com. Với Tiêu Gia mà nói, tin tức xảy ra bất ngờ này, không khác gì trời trên đầu sụp xuống. Nhất là hiện tại 45 vạn đại quân của Tiêu Gia đang ở bên ngoài, đây chính là lực lượng tinh nhuệ nhất của Tiêu Gia, cũng là nền tảng để Tiêu Gia tranh giành vị trí bá chủ thiên hạ. Tuy rằng hiện tại ở Đông Nam còn không ít lực lượng quân sự chủ chốt tồn tại nhưng lại qua mức phân tán, rõ ràng đã hình thành quy mô không thể so sánh với đại quân bách chiến. Về phần Minh Hữu có lực lượng cực mạnh là Thiên Thượng Thiên, vì phối hợp với lần xuất chinh này, cũng đã có phân nửa nhân thủ tinh nhuệ ở bên ngoài, lúc này triệt để mất đi hậu phương cung ứng lương thảo, vật tư, cho nên vốn dĩ khắp nơi đều là địch nhân của đại quân Tiêu Gia, hậu quả càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đúng như những gì tổ tiên từng nói? Tiêu Gia nếu như một lòng vì nghiệp kinh thương sẽ bảo tồn sự nghiệp muôn đời không mất, nhưng nếu dã tâm bành trướng tranh giành thiên hạ thì toàn tộc sẽ chết không có chỗ chôn. Gia chủ Tiêu Gia Tiêu Phong Hàn sau khi nhận được tin tức này, lập tức mồm phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh tại chỗ. Trời cũng muốn ta vong. Sau một phen cứu trị rốt cục cũng tỉnh lại, tư thất của gia chủ Tiêu Gia gần như điên cuồng truyền xuống mệnh lệnh. Vô luận như thế nào, mặc kệ phải trả giá lớn đến đâu cũng phải khơi thông dòng chảy của sông Bích Lân trong thời gian ngắn nhất. Mặc khác lập tức tổ chức các đội tàu bè để đi tiếp viện, ít nhất cũng phải đưa vật tư truyền ra ngoài, bằng không đại quân ở bên ngoài sẽ triệt để xong đời. Chủ ý này không hẳn không chính xác, nhưng là một chủ ý chính xác theo kiểu vì bệnh tật mà loạn cầu thầy thuốc mà thôi, một quốc gia hoàn toàn là bình nguyên lượng thuyền bè có được đương nhiên là ít đến đáng thương, hơn nữa ngay cả có thể tổ chức được đội thuyền nhưng cũng không dùng được. Nước lũ lúc này tuy rằng đã hình thành tai họa nhưng khoảng cách để thuyền có thể chạy ngược dòng nước lại còn một đoạn khá xa. Mặc dù tại vùng đồng bằng nước đã ngập sâu 6-7 thước vẫn đang không ngừng đang lên, thì với tai họa mà nói cố nhiên là số liệu kinh khủng, nhưng nếu nói dùng thuyền ngay cả một con thuyền buồm nhỏ cũng không thể di chuyển nổi, lại càng khỏi phải nói những chiến thuyền cỡ lớn có thể vận chuyển được hàng chục hàng trăm người. Một số người của Tiêu Gia gần như đã thất hồn lạc phách. Đối mặt với tai ương ngập đầu bất thình lình xuất hiện, không hẹn mà cùng nhớ tới lời di huấn của tổ tiên. Trong đầu mỗi người đều vút lên một đám bóng ma dày đặc. Lẽ nào ngày diệt vong của Tiêu Gia thực sự đến rồi hay sao? Phản ứng tuyệt nhiên tương phản với Tiêu Gia, đương nhiên là Lăng Gia. Sau khi Mạnh Ly Ca tại Lăng Phủ Biệt Viện hiểu được suy nghĩ của Lăng Thiên, lập tức minh bạch ý đồ của Lăng Thiên, vốn dĩ coi như là Mạnh Ly Ca xưa nay tin phục năng lực của Lăng Thiên, nhưng cũng không thể tin nổi Lăng Thiên thật sự có thủ đoạn phúc vũ thiên vân đến bậc này, sau khi một người khác đã buộc Mạnh Ly Ca thực lòng tin phục là Lê Tuyết Đại Tiểu Thư nhiều lần chứng thực một cách thuyết phục cách thức chặn sông Bích Lân của Lăng Thiên, Mạnh Ly Ca rốt cục bắt đầu hành động. Hắn không chỉ nghiêm ngặt dựa theo toàn bộ những dự định của Lăng Thiên để tiến hành toàn bộ kế hoạch, hơn nữa căn cứ theo kiến nghị của Lê Đại Tiểu Thư, không ngừng mở rộng kế hoạch của Lăng Thiên ra gấp đôi. Là một, gocchuyenaudio.com, quân sư ra ngang dọc thiên hạ đương nhiên so với bất kỳ kẻ nào khác Mạnh Ly Ca phải rõ ràng chuyện này cần phải làm như thế nào. Còn Lăng Thiên nếu như lần này thực sự có thể chặn ngang sông Bích Lân, sẽ tạo ra một oanh động lớn cỡ nào, mà Lăng gia cũng sẽ thu được lợi ích lớn đến thế nào. Cho nên hắn lập tức truyền xuống mệnh lệnh tối cao của Lăng Phủ Biệt Viện, ngoại trừ hai phương Tây Bắc phải ẩn giấu lực lượng ra, toàn bộ những lực lượng bí mật của Lăng Thiên ở khắp các phương Đông Nam đều bị hắn triệt để lợi dụng, toàn bộ binh lực bắt đầu tụ hội cuồn cuộn không dứt tiến về phương Đông. Về phía Thừa Thiên, ngoại trừ một bộ phận rất nhỏ những hộ vệ binh mã lưu lại để Lăng Thần tọa chấn, Mạnh Ly Ca lần thứ hai tụ tập hơn 10 vạn nhân mã, thậm chí cũng chỉnh đốn lại lực lượng của Cuồng Phong Bang lấy ra 1 vạn người cùng xuất phát một lượt với đại quân do chính Mạnh Ly Ca tự thân xuất lĩnh. Lê Tuyết âm thầm theo quân bảo hộ trùng trùng điệp điệp giết về hướng Đông Nam. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyện phao. vn.com, lần này, Mạnh Ly Ca dự định không chỉ nuốt sạch 45 vạn đại quân mà Tiêu Phong Dương mang ra ngoài, hơn nữa kể cả Đông Triệu, Nam Trịnh cũng phải hoàn toàn sát nhập bản đồ Thừa Thiên, thậm chí thuận tiện sẽ sát nhập luôn cả 3.000 dặm Sơn Hà của Tiêu Gia đã tồn tại gần 500 năm qua. Thiết tưởng Mạnh Ly Ca so với Lăng Thiên còn muốn cấp tiến hơn nhiều. Lăng Phủ Biệt Viện cũng hạ xuống chỉ lệnh tối cao đối với binh đoàn của Lăng Khiếu ở phương Nam, nhất thiết phải đánh hạ thành Kim Bích trong vòng 5 ngày, tin rằng với lực lượng chiếm hoàn toàn thế thượng phong của binh đoàn Lăng Khiếu cũng không tính là nhiệm vụ khó khăn gì, mà chỉ cần thôn tính được Nam Trịnh lại cũng triệt để ngăn cản một lộ nhân mã khác của Tiêu Gia ở phía ngoài Nam Trịnh. Cùng lúc đó, các lộ quân quấy rối sẽ xuất động toàn bộ, hoặc hạ độc, hoặc phóng hỏa, hoặc tập kích, hoặc hủy đường. Nói chung không thể để cho nhân mã của Tiêu Gia yên ổn một ngày nào, không tiếc hết thảy chi phí. Hủy diệt quân nhu vật tư lương thảo của Tiêu gia, chỉ cần làm cho bọn họ không thể bổ cấp kịp, chỉ cần thời gian dài thêm một chút, quân tâm trong đại quân Tiêu gia nhất định loạn, đương nhiên tự tan vỡ. Kỳ thực Mạnh Ly Ca lại không biết rằng mệnh lệnh này của hắn thật ra vẫn còn hơi chậm, bởi vì cùng lúc hắn truyền hạ mệnh lệnh đó, đại quận của Lăng Khiếu đã chiếm được thành Kim Bích, tiến hành giằng co với đại quân của Tiêu gia rồi, cục diện chiến tranh gần như là cực kỳ căng thẳng. Về phía Trầm Như Hồ, Mạnh Ly Ca hạ xuống nghiêm lệnh, Trầm Như Hồ phải thay đổi thái độ chờ đợi hiện có, xuất động toàn quân phối hợp với Đông Phương Kinh Lôi, xuất kích nhiều hướng, nhất định phải gắt gao ngăn chặn binh mã của Hoàng thất Đông Triệu và 15 vạn đại quân của Tiêu gia. Dự định của Mạnh Ly Ca chính là, sự tình có nặng nhẹ, có trước có sau, chớ quá vội vàng nuốt ngay trung quân của Tiêu Phong Dương. Đối với việc này, bất luận là chuyện gì cũng phải tạm dừng lại. Sau khi đội ngũ xuất phát một ngày một đêm, Mạnh Ly Ca liền thu được tin tức cực tốt của Lăng Thiên truyền đến. Đã thành công chặn ngang dòng chảy của sông Bích Lân, Lăng Kiếm cũng đã gấp rút đi Đông Triệu hiệp trợ Trầm Như Hồ, bên phía Lăng Trì cũng đã tiến về Nam Trịnh tương trợ Lăng Khiếu, về phần bản thân Lăng Thiên đã dọc theo đường. Góc truyện audio.com, cũ lui về chuẩn bị hội hợp với đám người Phùng Mặc và Lăng Thập Nhất, sau đó phát động công kích từ phía sau của Tiêu Phong Dương. Lấy được tin tức này rồi, Mạnh Ly Ca càng thêm nóng lòng như lửa đốt. Chiến cuộc khẩn trương, thời cơ chỉ khẽ lỏng sẽ mất, muốn trước khi Ngọc Gia tại Bắc Ngụy nhận được tin tức kinh người này, triệt để tiêu diệt đại quân của Tiêu Phong Dương, sau đó lập tức điều quân về Thừa Thiên mới có thể chân chính đảm bảo không mảy may sơ hở. Cũng chỉ có thể như vậy mới đủ để hoàn hoàn chỉnh chỉnh nuốt trọn thành quả thắng lợi lần này vào trong bụng. Mạnh Ly Ca một lần nữa hạ lệnh, bỏ qua toàn bộ những quân nhu không cần thiết, tất cả nhân mã tra ngọn nhẹ tiến về phía trước, dùng tốc độ cao nhất để hành quân. Sơn khẩu quỷ khốc, nhân mã của Lăng gia từ các nơi càng tụ càng nhiều, về cơ bản đều giống nhau tinh kỳ phần phật, thể hiện ra rằng, những nhân ma này đều thuộc về một phương Lăng gia. Đương nhiên lúc này, binh pháp đại gia tuyệt đại Tiêu Phong Dương đang thực sự vô cùng lo lắng, ngũ tạng đều như có lửa đốt. Tin tức sông Bích Lân bị chặn ngang, Tiêu Phong Dương chính là người cuối cùng biết được. Lúc trước người Tiêu gia vẫn chỉ là suy đoán, cũng không dám đem những kết quả suy đoán này trực tiếp thông chi cho Tiêu Phong Dương, chỉ sợ vạn nhất tin tức lầm lần sẽ khiến cho quân tâm rối loạn không thể vãn hồi, mà đợi đến lúc rốt cục xác định được tin tức phát sinh mới vội vàng dùng bồ câu đưa thư thì thời gian cũng đã qua đi một ngày một đêm. Trong khi đó Tiêu Phong Dương vẫn cứ nhàn nhã chậm rãi chờ đợi Mộng Nhược Văn từ Thừa Thiên truyền đến tin tức thắng lợi, nhưng là khi tin tức thực sự được truyền đến, đối với Tiêu Phong Dương vốn dĩ trong lòng vững vàng nắm chắc thắng lợi, lòng tin tràn trề mà nói không khác nào bị một gậy vào đầu, hơn nữa còn là một gậy chí mạng. Tiêu Phong Dương tức thì thổ huyết ngất lịm, điều này không thể trách Tiêu Phong Dương. Quyển 6 cách chương.